Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 13 tháng 6, Chủ nhật thứ 11 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3, không cử hành lễ Thánh Anton Padova, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 29, người nam là chồng và là cha. Tình yêu đối với người vợ đã trở thành mẹ, và tình yêu đối với con cái là con đường tự nhiên đưa người nam đến chỗ hiểu biết và thể hiện việc làm cha của mình. Ở những nơi hoàn cảnh xã hội và văn hóa dễ đưa người cha đến chỗ, một cách nào đó, không quan tâm tới gia đình hoặc ít có mặt trong công việc giáo dục, thì phải làm sao giúp cho xã hội ấy xác tín rằng chỗ đứng và vai trò của người cha trong gia đình có một tầm quan trọng độc nhất không thay thế được. Như kinh nghiệm cho thấy, sự vắng mặt của người cha gây ra những thiếu quân bình tâm lý và tinh thần, cũng như nhiều khó khăn đáng kể khác trong các tương quan gia đình. Nhưng ngược lại, cũng sẽ xảy ra như thế nếu sự hiện diện của người cha lại có tính cách áp bức, nhất là ở những nơi còn có hiện tượng mà người ta gọi là đề cao đàn ông, nghĩa là khi những lợi điểm nam tính được đề cao quá đáng, làm giảm giá phụ nữ và cản trở sự phát triển các mối tương quan lành mạnh trong gia đình. Khi biểu lộ tình hiền phụ của Thiên Chúa và sống lại tình cảm ấy trên mặt đất này, người nam được mời gọi đứng ra bảo đảm sự phát triển thống nhất của mọi thành phần trong gia đình. Để chu toàn sứ mạng này, ông cần phải quảng đại lãnh lấy trách nhiệm đối với sự sống được thai nghén trong lòng người mẹ, cần phải chú tâm chia sẻ, cố gắng giáo dục con cái với vợ mình. Công việc ấy sẽ không bao giờ làm chia rẽ gia đình, nhưng làm cho gia đình được vững mạnh trong sự hợp nhất và ổn định, nên một lời chứng về đời sống Kitô hữu trưởng thành để hướng dẫn con cái vào trong kinh nghiệm sống động về Chúa Kitô và về Hội Thánh một cách hữu hiệu hơn. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn gia đình số 25. 14 thứ 2, 15 thứ 3, 16 thứ 4, 17 thứ 5, 18 thứ 6, 19 thứ 7, Thánh Romualdo Viện Phụ. 20 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Vừa rồi là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 11 thường niên năm C.
Hồi mà rất nhiều, mà đã đưa ta rồi. Vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu mến nhiều.
Xin quanh mặt đi, đừng nhìn tôi lỗi, và tẩy xóa mọi điều gian ác của con.
Tôi bà rất nhiều, mà đã đưa ta rồi, vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu mến nhiều.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến. Thứ sáu vừa qua tại Roma, Đức Thánh Cha đã đồng tế thánh lễ với hàng ngàn linh mục để kết thúc năm linh mục Ngài đã mời gọi các linh mục canh tân và dấn thân trọn vẹn hơn, sống ơn gọi và sứ mạng của mình theo như lòng Chúa mong ước. Hôm nay Chủ nhật đầu tiên tiếp theo biến cố quan trọng này, ông bà cô bác anh chị em mỗi người có một ý chỉ cầu nguyện riêng, nhưng xin ông bà cô bác anh chị em cũng thêm lời cầu nguyện cho tất cả các linh mục trên thế giới. Xin cho các ngài được ơn trung thành với ơn gọi và sứ mạng, và lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa, canh tân đời sống, dấn thân trọn vẹn hơn. Vì thế, trong thánh lễ Chủ nhật hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện chung với nhau. Các linh mục cầu nguyện cho anh chị em, và cũng xin anh chị em cầu nguyện cho các linh mục. Và cùng nhau chúng ta hãy xin Chúa thứ tha những lầm lỗi, để lời cầu xin của chúng ta được Chúa thương nhậm lời.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cây trong, xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yêu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ vững lệnh Chúa truyền, để chỉ muôn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Nathan thưa cùng David rằng: Ngài chính là người đó. Chúa là Thiên Chúa Israel phán rằng: Ta đã xức dầu phong cho ngươi, làm vua Israel, và đã cứu ngươi khỏi tay Sao Lê. Ta đã ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao cả cung phi của ngươi vào lòng ngươi, và tặng cho ngươi nhà Israel và Juda. Nếu bấy nhiêu đó còn ít, ta cho ngươi thêm nhiều nữa. Vậy tại sao ngươi khinh thường lời Chúa mà làm điều gian ác trước mặt ta? Ngươi đã dùng gươm mà giết Uria người Hê-thê và bắt vợ y làm vợ mình. Ngươi còn dùng gươm con cái Amon mà giết y nữa. Do đó, lưỡi gươm sẽ không rời khỏi dòng dõi ngươi cho đến muôn đời. Vì ngươi đã khinh dễ ta, đã cướp vợ của Uria người Hê-thê làm vợ mình. David liền nói với Na-than rằng, trẫm đã phạm tội cùng Chúa. Na-than thưa lại David rằng, Chúa cũng đã tha tội cho vua rồi, và vua sẽ không phải chết. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và phạm tội của người được ơn che đầy. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi và lỗi lầm của tôi. Tôi đã không che giấu, tôi nói, tôi thú thực cùng Chúa điều gian ác của tôi, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Chúa là châu dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ. Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngây, hãy hân hở reo mừng.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, anh em biết rằng con người được công chính hóa không phải do các việc làm của lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Nên chúng ta đã tin vào Đức Giêsu Kitô để được công chính hóa do lòng tin vào Đức Kitô, chứ không phải do các việc làm của lề luật dạy. Do đó, không một ai được công chính hóa do các việc làm của lề luật dạy. Quả vậy, phần tôi, chính do lề luật mà tôi đã chết cho lề luật để được sống cho Thiên Chúa. Tôi đã chịu đóng đinh vào thập giá làm một với Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi. Tôi không loại bỏ ơn Thiên Chúa, nhưng nếu có sự công chính nào bởi lề luật, thì quả thực Đức Kitô đã chết cách luống công. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Chúa cùng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình. Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Chúa đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân người khóc nức nở, nước mắt ướt đậm chân người. Bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Chúa, tự nghĩ rằng, nếu ông này là tiên tri, thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai, và thuộc hạng người nào, là một người tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng, hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông Simon thưa, xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ 500 đồng, người kia nợ 50. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp, tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo ông đã xét đoán đúng. Và quay lại phía người đàn bà, người bảo ông Simon, ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi. Còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân tôi. Vậy, tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Rồi người bảo người đàn bà, tội con đã được tha rồi. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng, ông này là ai mà lại tha tội được? Và người nói với người đàn bà, đức tin con đã cứu con, hãy về bình an. Sau đó Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo nước Thiên Chúa. Có nhóm 12 cùng đi với người. Cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật. Maria, gọi là Magdalena, đã được chữa khỏi 7 quỷ ám. Joanna, vợ của Cusa và viên quản lý của Erode. Susanna và nhiều bà khác. Họ đã lấy của cải mình mà giúp người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, lời Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ về tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta là những tội nhân, và Thiên Chúa vì yêu thương chúng ta, Ngài đã có sáng kiến để tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Nơi bài đọc thứ nhất chúng ta thấy, tiên tri Nathan kể lại cho vua David trọn cả tội lỗi của ông, thì vua David đã nhìn nhận và xin Chúa tha thứ. Chúa tha thứ cho ông, không phải vì công nghiệp của ông đã làm, nhưng Ngài tha thứ cho ông, vì chính ông đã nhìn nhận lỗi lầm của mình. Rồi trong bài phúc âm chúng ta nhìn thấy, có 3 nhân vật, ông biệt phái, Simon, Chúa Giêsu, người đàn bà tội lỗi. Người biệt phái Simon là một người công chính, ông đã được công chính do việc tuân giữ luật Môi-se, và ông đã cho mình là người công chính nên sống tách biệt, không muốn đụng chạm đến người tội lỗi. Trong lòng của ông vẫn có một sự khinh khi nào đó đối với người đàn bà tội lỗi đến nhà ông. Chúa Giêsu có một thái độ hoàn toàn khác hẳn. Ngài chấp nhận để cho người đàn bà tội lỗi đến với mình. Chúa biết và Chúa đã tha thứ cho bà rồi, nên Chúa để cho bà đến với Ngài. Và vì vậy mà Chúa Giêsu muốn chứng tỏ cho ông Simon biết rằng chính tình thương của Thiên Chúa đã đi nước trước, đã tha thứ tội lỗi cho người biết ăn năn hối cải. Bàn giải thêm về đoạn phúc âm này, cố linh mục Giuse Đỗ Văn Lực, dòng Đa Minh, đã chia sẻ như sau. Trong đường lối quan phòng kỳ diệu, Thiên Chúa muốn con người dần dần cảm nghiệm sâu xa về tình yêu chân chính của Người. Một tình yêu chỉ biết cảm thông và tha thứ. Không biết đến thực tại này là không biết Thiên Chúa. Thực tế, ông Simon cứ tưởng biết hết về Thiên Chúa khi đã nắm vững toàn bộ lề luật, bất kể con người. Lề luật đã làm cho ông trở nên vô cảm trước những đau khổ và nhức nhối của lương tâm tội nhân. Tình yêu vượt qua tất cả và làm cho con người xích lại gần nhau. Chỉ tình yêu mới giải thích nổi cả hành động của người phụ nữ tội lỗi lẫn việc Chúa Giêsu chấp nhận nàng. Dưới ngòi bút Luca, Chúa Giêsu được mô tả như biểu tượng lòng trắc ẩn và sự tha thứ của Thiên Chúa. Chắc chắn kinh nghiệm đã cho Thánh Luca cảm thấy Chúa Giêsu có một bản chất bao dung. Điều duy nhất Chúa quan tâm đó là tình yêu nơi con người được tha thứ. Tin mừng đã thay thế lối nhìn và cách tính toán công tội. Tin mừng chỉ biết giá trị tình yêu và lòng tin tưởng. Nhờ đó, ông Simon biết mình là ai, cần thay đổi não trạng và thái độ như thế nào cho phù hợp với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Nếu không, ông không thể thấy được sự thật là Chúa Giêsu giải thoát, dù ông đã có nhà ý thiết tiệt người. Khi tâm hồn không mở rộng tiếp đón Thiên Chúa, làm sao có thể sẵn sàng thông cảm với tha nhân? Làm sao có thể cảm tạ Thiên Chúa và dễ dàng tha thứ cho người khác? Mỗi khi tha thứ, chúng ta lớn lên theo chiều kích Thiên Chúa. Người được tha thứ cũng mặc lấy toàn bộ chiều kích ân sủng và tình yêu Thiên Chúa. Đường công chính của người Pha-ri-sêu không dẫn tới ơn cứu độ, vì không có bóng dáng tình yêu, cảm thông, tha thứ của tin mừng. Chính khi tha tội cho người đàn bà tội lỗi, Chúa tự đặt mình cao hơn bất cứ một ngôn sứ hay một tôn sứ nào. Người này đến uy quyền Thiên Chúa, đó là điều làm cho ông Simon và các thực khách thấm buồn, họ đau buồn hơn bao giờ. Dĩ nhiên, nhưng không vì thế, Chúa không tiếp tục hướng tới con đường phía trước, đó là con đường đức tin dẫn tới ơn cứu độ mang lại hòa bình. Nói tóm lại, không tin vào Thiên Chúa không thể có sự tha thứ và bình an đích thực. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã đến trần gian như một đấng cứu thế, người đi tìm những gì đã mất. Noi gương Chúa Giêsu, người Kitô hữu chân chính chỉ nhìn thấy điều tốt đẹp nơi những gì xấu xa nhất của con người tội lỗi. Họ không nhìn vào tội lỗi, nhưng chấp nhận mọi người như những người con được Thiên Chúa cứu độ. đặc biệt hôm nay, tôi muốn kêu gọi ông bà, cô bác, anh chị em hãy nhìn vào biến cố Đức Thánh Cha kết thúc năm linh mục tại Roma, đặc biệt bài giảng của Ngài, trước hết nói lên mầu nhiệm kỳ diệu của chức linh mục. Sau đó Đức Thánh Cha đã mời gọi các linh mục canh tân đời sống của mình, dấn thân trọn vẹn cho Chúa nhiều hơn. Các linh mục ý thức về những sự yếu đuối của mình, nhưng đồng thời cũng tin tưởng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục hãy dấn thân, hãy thực hiện điều mà bí tích truyền chức thánh đã trao ban cho các ngài, trở thành thừa tác viên của ơn tha thứ, trở thành thừa tác viên của bí tích thánh thể. Các linh mục cần có những tâm tình như Chúa Giêsu, cảm thông với những giới hạn, những tội lỗi của con người, cũng như những tội lỗi và những giới hạn của chính mình, không bao giờ thất vọng về những tội lỗi, những giới hạn của anh chị em cũng như của chính bản thân, chỉ trông nhờ ơn Thánh Chúa để canh tân và thay đổi. Chính vì thế mà chúng ta được mời gọi nghĩ đến bài đọc thứ hai trong thánh lễ hôm nay, khi Thánh Phaolô nơi thư Galata nhắc mọi người hãy nhớ rằng họ được công chính không phải vì việc làm của họ, vì công nghiệp của họ, nhưng nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô. Đây không phải chỉ là lòng tin một cách suông bằng lời nói, mà là bằng chính việc làm như Thánh Phaolô đã nêu gương. Lòng tin đã biến Ngài trở thành như là đồng hóa với Chúa Kitô để Chúa Kitô sống trong Ngài. Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà Chúa Kitô sống trong tôi. Và Ngài đã nói thêm, tôi đã chịu đóng đinh vào thập giá làm một với Chúa Kitô. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi. Như thế, mỗi người tín hữu chúng ta cũng được mời gọi sống con đường tu đức này của Thánh Phaolô, và đặc biệt các linh mục của Chúa cũng được mời gọi sống con đường tu đức này hơn ai hết. Tất cả chúng ta cần tình thương và ân sủng của Thiên Chúa. Xin ông bà, cô bác, anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, để các linh mục được sống trọn vẹn sự dấn thân của mình, và các linh mục hằng ngày dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông bà, cô bác, anh chị em và nhân dân Chúa đọc lời tha thứ tội lỗi cho anh chị em. Chúng ta sống cảm thông với nhau trong tình thương của Thiên Chúa và cầu nguyện cho nhau. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin của mình qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
nâng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng,
Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng qua một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng hay thương xót và tha thứ, người luôn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của những kẻ có tội thật lòng sám hối ăn năn. Luôn tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng khiêm tốn cầu xin.
Dung mạo của Hội Thánh là dung mạo hiền lành của Đức Giêsu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi người tìm được nơi Hội Thánh lòng khoan dung vô bờ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, tệ nạn xã hội tràn lan khắp mọi nơi, ảnh hưởng không tốt đến đời sống hôn nhân và gia đình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho việc ngăn chặn tệ nạn xã hội của các quốc gia đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đời sống khó khăn, tình trạng thất nghiệp nhiều khi làm gia tăng tội ác trong xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người đều được tìm việc làm ổn định lâu dài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Gia đình là nền tảng của xã hội và giáo hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ trong chúng ta biết quan tâm đến việc giáo dục nhân bản và đức tin cho con cái bằng lời nói, nhưng đặc biệt là bằng chính gương sáng của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con biết triệt để sống lời Chúa dạy trong tin mừng. Nhờ đó, chúng con có thể mạnh dạn nói như Thánh Phaolô tông đồ: tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Thương lành xin dâng về quả Chúa người tình yêu. Một giọt nước hoa hồng dịu nhã thay dòng máu nuôi hồn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, xin rồng ban cho chúng con của ăn thức uống này làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bi tích đổi mới tâm hồn. Xin cùng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng tôi đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mênh, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Gia Mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trống tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha vì đến,
Xin Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Xin cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu.
Cho con để phải tình ai, để tình đời chẳng còn hương hoa. Sống bằng sống con cho người, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích thánh thể, là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa. Xin cho bí tích này cũng làm cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúa đã gọi chúng con theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường về khắp mọi nơi.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến,
Chủ nhật ngày mùng 6 tháng 6 vừa qua là ngày cuối cùng của chuyến tông du Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại đảo Cyprus với cao điểm là thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa, được cử hành tại sân vận động thủ đô Nicosia với sự tham dự của 10.000 tín hữu. Vào dịp này, Đức Thánh Cha đã trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về Trung Đông, là khóa sẽ nhóm họp vào tháng 10 tới đây. Thánh lễ đã được cử hành bằng tiếng Anh trong những phần đối đáp với dân chúng, bằng tiếng Latin trong các lời nguyện và kinh nguyện thánh thể. Ngoài các bài đọc sách thánh và các ý chỉ lời nguyện giáo dân, còn được sướng bằng tiếng Hy Lạp, Ả Rập, Armenia, Pháp và kể cả tiếng Tagalog, Phi Luật Tân, tượng trưng cho sự hiện diện của các nhóm di dân làm việc ở vùng này. Tổng thống Demetris Christofias và Đức Tổng giám mục Chrysostomos Đệ Nhị của Giáo hội Chính thống cũng có mặt trong thánh lễ. Bài giảng của Đức Thánh Cha chú trọng đến khía cạnh hiệp nhất giữa các tín hữu như là một hồng ân của bí tích mình máu Thánh Chúa. Sau đây là một vài trích dẫn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Chủ nhật vừa qua mùng 6 tháng 6 tại thủ đô đảo Cyprus. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, ngày mùng 6 tháng 6, chúng ta mừng lễ mình máu Thánh Chúa. Bên Tây Phương, lễ này mang tên là Corpus Christi, thân thể Chúa Kitô, một từ ngữ ám chỉ ba thực thể. Thứ nhất, thân thể vật lý của Chúa Kitô sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Thứ hai, thân thể bí tích của Chúa, tấm bánh từ trời nuôi dưỡng chúng ta trong bí tích trọng đại này. Thứ ba, thân thể mầu nhiệm của người là Hội Thánh. Khi suy gẫm về những khía cạnh khác nhau của thân thể Chúa Kitô, chúng ta hiểu biết sâu xa hơn về mầu nhiệm hiệp thông liên kết những ai thuộc về Hội Thánh. Tất cả những ai được nuôi dưỡng bởi mình máu Thánh Chúa Kitô thì được Thánh Thần liên kết nên một để hợp thành một dân thánh của Thiên Chúa. Cũng như Chúa Thánh Thần đã xuống trên các tông đồ tại nhà tiệc ly ở Jerusalem thế nào, thì cũng một thánh thần ấy tác động trong mỗi buổi cử hành thánh lễ nhằm hai mục tiêu: nhằm thánh hóa những của lễ là bánh và rượu, biến đổi chúng trở nên mình và máu Chúa Kitô, và nhằm đổ tràn đầy những ai được nuôi dưỡng bằng những ân huệ thánh, ngõ hầu họ trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Thánh Augustino đã diễn tả tiến trình này hết sức tuyệt vời. Người nhắc nhở chúng ta rằng, tấm bánh không được làm nên bởi một hạt lúa mì, nhưng bởi nhiều hạt lúa. Trước khi những hạt lúa trở thành bánh, chúng cần phải được nghiền tán. Thánh nhân nói đến sự thanh luyện mà các dự tòng phải trải qua trước khi lãnh bí tích rửa tội. Mỗi người chúng ta thuộc về Hội Thánh cần phải ra khỏi thế giới khép kín của cá nhân và chấp nhận những kẻ khác đồng hành, những kẻ cùng chia sẻ cơm bánh. Chúng ta không còn được phép suy tư từ cái tôi nữa, nhưng từ chúng tôi. Vì thế, mỗi ngày, chúng ta cầu nguyện lên Cha chúng tôi, xin cho chúng tôi lương thực. Điều kiện tiên quyết để được gia nhập đời sống thần linh là hạ đổ bức tường ngăn cách chúng ta với kẻ lân cận. Chúng ta cần được giải thoát khỏi những gì giam hãm và tách ly chúng ta. Mối sợ hãi, nghi kỵ lẫn nhau, tính tham lam và ích kỷ, ý nghĩ xấu xa, và chúng ta cần mạnh dạn chấp nhận rủi ro, mất mát khi mở rộng cho tình yêu. Những hạt lúa mì, sau khi đã được nghiền tán, cần được trộn vào nước và nấu lên. Thánh Augustino móc nối với nước rửa tội và ân huệ Thánh Thần hung nóng tâm hồn các tín hữu bằng lửa mến Chúa. Tiến trình kết hợp và biến đổi các hạt lúa mì rời rạc trở thành một tấm bánh
cung cấp cho ta một hình ảnh sống động về tác động của Thánh Thần, kết hợp các phần tử của Hội Thánh qua bí tích Thánh Thể. Tất cả những ai tham dự bí tích này đều trở nên thân thể nhiệm màu của Chúa Kitô là Hội Thánh, nhờ được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể. Thánh Augustino viết như sau: Bạn hãy trở thành điều mà mình có thể thấy, và hãy nhận điều mà bạn đã được trở thành. Những lời mạnh mẽ đó mời gọi chúng ta hãy đáp trả quảng đại lời mời gọi trở thành Chúa Kitô đối với những kẻ chung quanh ta. Hiện giờ chúng ta là thân thể của Chúa Kitô ở trần thế. Chúng ta có thể trích giải thêm lời của Thánh Teresa Avila như thế này: Chúng ta là những con mắt để cho Chúa Kitô nhìn những kẻ đang túng thiếu. Chúng ta là những bàn tay mà Chúa Kitô dùng để thi thố điều lành. Và chúng ta như là môi miệng, nhờ đó tin mừng của Chúa Kitô được loan báo. Tuy nhiên, cần thâm tín rằng khi chúng ta tham gia vào công cuộc cứu độ như thế, thì không phải là chúng ta tôn kính kỷ niệm của một vị anh hùng đã khuất bóng bằng cách kéo dài sự nghiệp của ông. Không phải thế, Chúa Kitô đang sống trong chúng ta, trong Hội Thánh, là đoàn dân tư tế của Người, khi lãnh nhận Người trong bí tích Thánh Thể và khi tiếp đón Thánh Thần vào tâm hồn. Chúng ta thực sự trở thành thân thể của Chúa Kitô mà chúng ta đã lãnh nhận. Chúng ta thực sự hiệp thông với Chúa và với nhau. Chúng ta trở thành dụng cụ của Chúa, làm chứng nhân cho Người trên trần gian. Các tín hữu có một trái tim và một linh hồn. Sách Tông đồ Công vụ chương 4 câu 32. Trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Chúa, chúng ta nhận thấy những tác dụng hợp nhất của Thánh Thần. Họ chia sẻ các tài sản cho nhau, sự quyến luyến với của cải được vượt thắng do tình yêu thương huynh đệ. Họ đã tìm ra những phương thức quân bình cho những sự khác biệt, như khi phải giải quyết những cuộc tranh luận giữa người gốc Hy Lạp và người gốc Do Thái về sự phân phát lương thực. Ông Tertulliano đã bình luận rằng, kìa xem các Kitô hữu thương yêu nhau như thế nào, họ sẵn sàng chết cho nhau như thế nào. Tình thương không chỉ giới hạn vào những kẻ đồng đạo. Họ không hề coi mình như là những kẻ độc chiếm tình yêu của Thiên Chúa, nhưng như là những sứ giả được sai đi mang tin vui cứu độ cho đến tận cùng địa cầu. Nhờ thế mà sứ điệp được Chúa Phục Sinh ủy thác cho các tông đồ đã được truyền bá khắp miền Trung Đông và từ đó đến toàn trái đất. Đức Thánh Cha đã kết thúc bài giảng với lời kêu mời và cầu nguyện, xin cho chúng ta vượt lên trên mọi sự khác biệt để mang lại hòa bình cho nơi đang tranh chấp, chia sẻ tài sản cho những kẻ túng thiếu, mang lại hy vọng cho thế giới. Vào cuối thánh lễ đã diễn ra nghi thức trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục cho các đại biểu của các hội đồng giám mục. Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự vắng mặt của Đức Cha Padovese, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, mới bị sát hại hôm thứ Tư trước đó. Thánh lễ được kết thúc với kinh truyền tin và phép lành tòa thánh. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Oremus gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo annunciante Christi Filii incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem et resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Dominus vobis cum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.